tuyên bố của tôi là nói như thế này. Và một vài cái đài á, thì xem không kỹ, nghe không kỹ, cho nên nói chưa chính xác. Tôi xin nói lại, tuyên bố của tôi là thế này, là dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, Đảng của Hồ Chí Minh. Đấy, toàn bộ cái nội dung của vấn đề nó gói gọn trong cái câu mà tôi đưa lên hàng đầu ấy. Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, tức là cái đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là cái đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của cái Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh. Tôi muốn nhấn mạnh với ông điều ấy.
Thưa giáo sư, là hiện nay ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó xuất thân của nó là Đảng Lao động, đảng của Hồ Chí Minh. Như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn là Đảng Lao động chứ ạ?
Đấy, chính vấn đề nó là ở cái chỗ ấy. Cho nên với cái tuyên bố này của tôi, thì tôi muốn tách bạch nó ra. Vì á, tôi ở dưới khi tôi nói rằng, cái khi mà cái đảng của Nguyễn Phú Trọng thao túng, không phải chỉ Nguyễn Phú Trọng đâu, mà trước đó là Nông Đức Mạnh nữa và những người khác nữa đó, là thao túng á, thì nó không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa. Nhưng tôi vẫn ở lại trong cái đảng này để làm gì? Ở lại trong cái đảng này là để tôi biết rằng có nhiều đảng viên Đảng Lao động hiện nay đang sinh hoạt trong cái đảng mà bị Nguyễn Phú Trọng thao túng, là bất đồng ý kiến sâu sắc với Nguyễn Phú Trọng và bè lũ. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng có rất nhiều người, kể cả những người ở tổ chức cao, đều giống như chúng tôi hiện nay, là bất bình và không chấp nhận cái sự thao túng đó của Nguyễn Phú Trọng. Và chúng tôi tìm mọi cách để mà chuyển biến dân, để làm cho cái tư tưởng giáo điều bỏ thủ lệ thuộc vào Trung Quốc được cái chính quyền Bắc Kinh bảo kê, để họ giữ lấy cái ghế quyền lực để làm cái thân phận chư hầu cho Trung Quốc. Thì chúng tôi phản đối cái điều đó. Nhưng mà mỗi một người tùy theo cái vị trí mà có cái cách hành động. Và như vậy, khi tôi ở trong cái đảng này, nhưng không bao giờ tôi hành động như là theo cái đường lối, cái chủ trương, cái chỉ thị của cái đảng mà do Nguyễn Phú Trọng thao túng cả. Chúng tôi vẫn chiến đấu, vẫn hành động với tư cách một người đảng viên của cái Đảng Lao động Việt Nam chưa bị tha hóa với cái sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng.
Thưa giáo sư, là hiện nay cái số người mà có cái tư tưởng theo Đảng Lao động nguyên thủy của Hồ Chí Minh như vậy có nhiều hay không? Hay là đa số đều đi theo Đảng Cộng sản hiện nay của Nguyễn Phú Trọng rồi?
Tôi không nghĩ như vậy. Đấy là ông nghĩ như vậy, chứ không phải là tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng trong cái đảng hiện nay có rất nhiều người phản đối cái sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng. Và họ vẫn, với tư cách là đảng viên, họ chiến đấu cho cái lý tưởng của cái Đảng Lao động Việt Nam khi mà họ tham gia, chứ họ không chịu với cái sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng đó. Và khi mà tôi tuyên bố cái điều này, chính là tôi muốn rạch ròi cái vấn đề này ra.
Khi mà giáo sư đưa ra tuyên bố này trong mấy ngày qua như vậy, thì giáo sư có gặp những khó khăn gì từ phía đảng cầm quyền hiện nay không ạ?
Chắc chắn là người ta không đồng ý với tôi, và người ta cũng sẽ tìm cách để mà ta khống chế, người ta đàn áp. Cái đó nó tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Và tôi nghĩ hiện nay chưa biết họ sẽ hành động như thế nào, nhưng mà đã dấn thân vào cái cuộc đấu tranh thì phải chấp nhận tất cả những gì có thể diễn ra.
Thưa giáo sư, trong một bài viết ngày 21 tháng 8 thì giáo sư có nói đến việc là lý do tại sao giáo sư nói chuyện, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài. Xin hỏi giáo sư rằng là báo đài nước ngoài, trong đó có đài VOA của chúng tôi, hiện nay ở Việt Nam vẫn bị xem là một cái báo đài của lực lượng thù địch phải không ạ?
Tôi không biết cái điều đó về phía nhà cầm quyền nghĩ như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi không nghĩ đó là một lực lượng thù địch, thì tôi mới trả lời ông chứ. Nếu tôi nghĩ đó, cái ông là thù địch thì tôi trả lời ông làm gì? Nhưng mà vì trong cái chế độ toàn trị phản dân chủ thì trên các cái tờ báo chính thống của nhà nước nó chỉ có một chiều, và vì một chiều cho nên á, người ta không nghe được cái thông tin một cách khách quan. Và thông tin chính là một cái nguồn sống của con người. Tôi không nghĩ rằng là tất cả các thông tin của đài nước ngoài, trong đó kể cả đài của các ông, đều là nói lên sự thật cả đâu. Không phải. Cũng có nhiều cái, nhiều chỗ là bịa đặt.
Xin hỏi ông rằng là nếu cái tư tưởng Đảng Lao động Việt Nam của Hồ Chí Minh của ông mà nó sẽ trở nên chính thống, phổ biến trở lại ở đất nước Việt Nam như vậy, thì cái quan điểm của ông sẽ vẫn tiếp tục theo là chỉ có một đảng lãnh đạo, đó là Đảng Lao động Việt Nam thôi?
Không, bây giờ cái vấn đề đa nguyên đa đảng mới được đặt ra. Những người trí thức như tôi hiểu rằng cái gì mà độc quyền, cái đó cũng đi tới sai lầm. Muốn có dân chủ phải có đối lập và có phản biện. Vì vậy đa nguyên và đa đảng là một nhu cầu của cuộc sống. Chỉ có cái đảng toàn trị, họ sợ cái sự phản biện, họ sợ cái sự đối lập, cho nên họ bằng bạo lực và bằng lừa bịp để họ cấm đoán cái điều này. Nhưng mà trong thực tế thì không phải như vậy. Chính ông Hồ Chí Minh ngay trước đây á, khi mà thành lập cái chính phủ liên hiệp kháng chiến sau năm 1946 sau cách mạng tháng 8 thì đấy là một cái chính phủ đa đảng đấy chứ. Và chi ít rồi sau đó thì cũng có ba đảng: Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân Chủ và Đảng Xã hội Việt Nam. Chính là do ông Hồ Chí Minh chủ động thúc đẩy cái việc thành lập và tạo mọi điều kiện để thành lập. Cái Đảng Dân Chủ là cái đảng của các cái nhà công thương, các nhà kinh tế. Đảng Xã hội là đảng của các nhà trí thức.
Thưa giáo sư, và nếu mà giáo sư có một cái đề nghị về cái cơ cấu của đảng để mà lãnh đạo đất nước, thì giáo sư đề nghị như thế nào cho Đảng Cộng sản hiện nay?
Theo tôi thì tốt hơn á, là như tôi đã nói ngay từ đầu, sự vật nó vốn là đa nguyên. Một cái cấu trúc nó phải đa nguyên thì nó mới có điều kiện để phát triển. Vì thế mà cái tư tưởng về đa nguyên đa đảng không phải bây giờ mới có, mà trước đây có từ lâu rồi. Và nạn nhân đầu tiên, nói là đầu tiên thì cũng không phải là hoàn toàn đúng đâu, nhưng mà nó rõ nhất là ông Trần Xuân Bách. Lúc bấy giờ, ông ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, là một cái người mà rất là thông minh và tài năng. Tôi được tiếp xúc với ông nhiều lần và tôi biết đấy là một người tâm huyết. Thì ngay khi ông vừa mới đề cương ra cái ý này thì đã bị Nguyễn Văn Linh dập nát đầu ngay lập tức và đuổi ra khỏi Trung ương ngay, kỷ luật ngay. Thì đấy là một cái tấm gương, một bài học để cho những người sau này tuy rằng muốn có cái tư tưởng đó, nhưng họ không dạy gì để họ bộc lộ lực lượng sớm đâu. Họ vẫn phải giữ gìn lại để khi có điều kiện, có thời cơ thì họ mới đề xuất cái điều này ra. Đấy là bài học lịch sử mà mọi một, những cái người am hiểu thời cuộc đều biết cả. Thể gói một gói là tất cả những đảng viên, cái đảng cầm quyền hiện nay ấy, là đều vứt đi, đều hư hỏng, nhất là ở những cái bộ phận cấp cao. Nói như thế là không am hiểu tình hình.
Vâng, thưa giáo sư, nhưng mà từ cái bài học mà giáo sư phân tích đó cho đến nay đó, thì bây giờ dù muốn dù không, cũng không có thêm một hoặc hai đảng nào khác để mà có thể có tiếng nói đối lập với cái đảng Cộng sản hiện nay.
Đấy là ông ở ngồi bên ngoài, ông nhìn tình hình, thì ông nói như vậy. Và đấy là một sự nhầm lẫn rất lớn. Còn chúng tôi ở trong cuộc, ở trong nước, chúng tôi hiểu tình hình hơn các ông. Và chúng tôi hiểu rằng không phải là ông Nguyễn Phú Trọng và những người thuộc phe cánh ông muốn làm gì thì làm đâu. Họ biết rất rõ uy tín của họ đang lung lay. Nếu mà không có cái sự hà hơi tiếp sức của Bắc Kinh thì họ đã bị đổ vỡ từ lâu rồi. Cho nên những người đấu tranh để mà đòi hỏi dân chủ hóa, càng ngày càng thúc đẩy phong trào dân chủ hóa càng mạnh bao nhiêu, thì càng tạo điều kiện để thay đổi thể chế. Khi chúng tôi nói thay đổi thể chế, là chúng tôi muốn nói một cách thay đổi, một cách hòa bình, chuyển hóa dần dần, để cho những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, muốn duy trì một cái chế độ toàn trị phản dân chủ, dần dần phải thay đổi, và thay đổi vào đó là một cái chế độ dân chủ hơn. Đương nhiên, dân chủ không thể một sớm một chiều mà có được. Dân chủ phải là kết quả một cái quá trình đấu tranh lâu dài với nhiều phương thức, nhiều hoạt động, nhiều lực lượng, nhiều sự phối hợp và tùy theo tình thế. Ví dụ, tôi nói ví dụ, khi mà Obama trải thảm đỏ để mà Việt Nam có thể dứt bỏ cái mối quan hệ với Trung Quốc đi, thì Nguyễn Phú Trọng và những người cầm quyền đó vẫn dùng chính sách đu dây, vẫn bám chặt lấy Trung Quốc. Và cái thời cơ đó nó qua đi rồi. Đến bây giờ khi ông Trump lên, thì đương nhiên tôi không bình luận về nước Mỹ, nhưng mà có một sự thật là ông Trump là cái người không quan tâm lắm về những vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ ở nước các anh. Và ông ta là một nhà doanh nhân, ông ta muốn cái gì phải tiền đếm được, thì cái vấn đề này ấy, trở nên nó khó khăn. Thì đấy là có những thời cơ, nhưng mà biết đâu rồi đến một cái diễn biến nào đó, bởi vì tình hình thế giới, tình hình chính trị của khu vực nó đang diễn biến rất là khác thường, thì chính cái diễn biến khác thường ấy nó tạo nên những tiền đề mà những người dám đấu tranh và biết phương thức đấu tranh một cách ôn hòa, đến một lúc nào đó thì lượng nó đổi thành chất, và lúc bây giờ nó có những cái đột biến, thì cái đó không ai lường trước được cả.
Cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn của đài VOA về cái tuyên bố mới đây nhất của giáo sư.